là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh người dân Yên Bái hướng đến sản xuất xanh để nâng cao giá trị thu nhập. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bình phát huy hiệu quả các đề án chính sách giảm nghèo. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 9 chuyên đề. Tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua báo cáo về tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế, Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện, các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Mù Căng Chải, tờ trình về đồ án quy hoạch xây dựng xã Nậm Khắt, xã Púng Luông, vùng phụ cận đến năm 2035. Tại kỳ họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu về công tác quy hoạch sử dụng đất của huyện, phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt là diện tích đất rừng và đất ở, đề nghị các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn, nhất là hai xã Nậm Khắt, Púng Luông cần nghiên cứu kỹ đồ án quy hoạch chung về xây dựng xã trở thành đô thị loại 5. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nắm được việc quy hoạch xây dựng chung của xã và các vùng phụ cận giai đoạn 2021-2035, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó cần phân tích rõ về đất ở, đất rừng, khu để xây dựng các công trình hạng mục. Kỳ họp đã thông qua một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đó là tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, chủ trương của tỉnh, huyện và tình hình kinh tế để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2030 của huyện, bám sát chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, kế hoạch số 116 của huyện ủy, nghị quyết số 66 của Hội đồng Nhân dân huyện, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện chuẩn bị sớm các nội dung trình kỳ họp sắp tới, đó là kỳ họp cuối năm, gửi hồ sơ tài liệu để các ban của Hội đồng Nhân dân huyện thẩm tra theo quy định, giao thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các ban của Hội đồng Nhân dân huyện đôn đốc, tổ chức kiểm tra, khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trước khi trình kỳ họp. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan đơn vị liên quan, tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu đúng quy định để Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2023. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Thị xã Nghi Lộ vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện thị xã năm 2023. Tại ngày hội đã có gần 1.000 cán bộ công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thị xã Nghi Lộ đăng ký tham gia hiến máu. Với thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Mỗi giọt máu một tấm lòng, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Kết thúc ngày hội đã có 429 đơn vị máu được hiến tặng. Từ những đơn vị máu của tình nguyện viên hiến tặng trong ngày hội, không chỉ góp phần giúp cho người bệnh có cơ hội được chữa khỏi bệnh, mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ, mà còn giúp cho bệnh viện chủ động kịp thời trong công tác điều trị, cứu chữa bệnh nhân. Đồng thời thông qua phong trào hiến máu tình nguyện, thị xã Nghi Lộ đã xây dựng cây máu dự trữ trong cộng đồng và từng bước đưa hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành phong trào thường xuyên liên tục, lan tỏa sâu rộng trên địa bàn thị xã và được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.
Từ đầu năm đến nay, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã kết nối hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 40 căn nhà, trao tặng 40 sổ tiết kiệm cho mẹ Việt Nam Anh Hùng và thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng và trao tặng hàng trăm suất quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng, thân nhân liệt sĩ, con gia đình chính sách và người có công với tổng trị giá 2,76 tỷ đồng. Ngoài ra, hội cũng phối hợp với gia đình vào các chiến trường di chuyển 6 hài cốt liệt sĩ về quê hương theo nguyện vọng của gia đình, thân nhân liệt sĩ. Tỉnh Yên Bái có gần 6.000 liệt sĩ và gần 300 mẹ Việt Nam Anh Hùng, trong đó có nhiều gia đình khó khăn, song không thuộc diện hộ nghèo. Do vậy, việc hỗ trợ gia đình liệt sĩ có nhiều hoạt động tri ân liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh Hùng đã góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện 74 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, xử phạt hành chính gần 620 triệu đồng, truy thu thuế trên 1,1 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái cũng đã bán hàng thanh lý, hàng tịch thu 15,5 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy trên 54 triệu đồng. Dự báo trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, sức mua của người dân sẽ tăng cao. Tình hình buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ tiềm ẩn phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do vậy, Ban chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý thị trường giá cả, làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.
Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện lập biên bản 74 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt đình chỉ 6 phương tiện không được phép hoạt động. Các lỗi vi phạm của các phương tiện thủy chủ yếu là không đăng kiểm, không đăng ký, không có bằng lái chở khách và hàng hóa vượt tải trọng. Qua việc xử lý vi phạm đã nộp ngân sách nhà nước gần 160 triệu đồng. Ngoài tăng cường xử lý vi phạm đường thủy trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái còn phối hợp với cảng vụ đường thủy nội địa Phú Thọ, thanh tra đường thủy nội địa số 1 tổ chức kiểm tra 14 bến thủy trên vùng hồ Thác Bà và sông Hồng, kiểm tra nồng độ cồn với 30 thuyền viên, tiến hành cho 5 hộ có phương tiện và 8 chủ bến tập kết khoáng sản ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Nhờ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm nên việc chấp hành an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua đi vào nề nếp và số vụ vi phạm ngày càng giảm.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất xanh, sử dụng sản phẩm sạch an toàn là những cụm từ được nhắc đến nhiều trong vài năm trở lại đây. Nhất là khi xã hội càng phát triển, con người không chỉ có nhu cầu sử dụng các sản phẩm an toàn mà còn chú trọng tới môi trường lao động an toàn. Hiện nay cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương và người dân quan tâm nhiều hơn tới thực hiện các tiêu chí có chiều sâu, chứ không chỉ hoàn thành theo lộ trình đề ra. Việc gắn thực hiện các tiêu chí như thu nhập và tiêu chí môi trường trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới với sản xuất xanh được coi là giải pháp hữu hiệu vừa nâng cao hiệu quả kinh tế vừa bảo vệ môi trường. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là vùng đất nổi tiếng với cây bưởi, những năm qua từ hơn 400 hectare bưởi đã mang về cho người dân xã Đại Minh, huyện Bình khoảng 60 tỷ đồng mỗi năm. Được coi là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, nhưng hàng năm người dân địa phương này cũng phải chi hàng trăm triệu đồng mua các loại phân bón hóa học như phân lân, đạm và kali để bón cho cây. Cách làm này cho thấy kết quả nhanh chóng, ít tốn kém công sức nhưng cũng gây hại cho cây. Nhận thấy những dấu hiệu của việc suy thoái ở cây bưởi do bón nhiều phân hóa học, ông Phạm Văn Kim, thôn Phai Tung, xã Đại Minh đã tự nghiên cứu học hỏi cách làm phân vi sinh từ các loại phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt là từ đỗ tương để bón cho cây bưởi. Theo ông Kim, với 120 gốc bưởi, ông chỉ mất khoảng 3-5 triệu chi phí mua nguyên liệu ủ phân hữu cơ, nhưng thứ ông nhận được lại là cây xanh tốt, quả bưởi căng mọng, vỏ đẹp, không bị sần sùi như nhiều hộ gia đình khác. Do đó, giá bưởi của gia đình ông luôn cao hơn từ 5-7.000 đồng so với thị trường chung và sản lượng được bao tiêu toàn bộ. Ông Kim nói.
Gia đình tôi thì cũng nhận thấy rằng cái quả bưởi Đại Minh này ta duy trì được lâu bền thì ta phải có sử dụng cái thứ nhất về thuốc bảo vệ thực vật thì cũng phải theo quy trình. Cái thứ hai nữa là cái chăm sóc bưởi thì ví dụ như là phân bón thì ta cũng phải dùng đến chủ yếu là phân các loại vi sinh. Tới đây phân vi sinh này nó có cái tác dụng cho cây bưởi Đại Minh này là nó quả nó ngọt, mẫu quả nó đẹp.
Trong khi gia đình ông Kim lựa chọn bón các loại phân bón hữu cơ để dưỡng đất, giúp cây phát triển tốt, thì gia đình chị Bùi Thị Quỳnh, thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên lại chọn cách thức trồng rau trong nhà lưới để hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật. Với diện tích 1.500m², chị Quỳnh đầu tư tới 600 triệu đồng để làm nhà lưới. Dù mất nhiều kinh phí đầu tư nhưng sản xuất trong nhà lưới, chị Quỳnh không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Rau củ có thể ăn ngay tại vườn mà không lo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, chị Quỳnh có thể trồng rau trái vụ nên sản lượng cao gấp 1,5 lần so với phương pháp canh tác truyền thống. Giá rau củ trong vườn của chị luôn cao hơn giá trên thị trường, đầu ra ổn định. Chị Quỳnh chia sẻ.
Đối với hợp tác xã hữu cơ Trung Thành thì cũng muốn là gửi đến thông điệp người dân cũng như là toàn thể bà con nhân dân là chúng ta sẽ hướng tới là sản phẩm sạch cho người dân để đảm bảo sức khỏe. Cũng như là bên cạnh đó thì đối với gia đình tôi thì cũng trồng và sử dụng các loại phân hữu cơ để đảm bảo cho cái giá trị dinh dưỡng của cây cũng như là sự sinh trưởng của cây được lâu dài và đem lại cái giá trị kinh tế cao cho gia đình cũng như là cho hợp tác xã.
Trồng rau trong nhà lưới, chị Quỳnh còn tự ủ phân hữu cơ được lấy từ chính những phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp tại vườn như lá cây, thân cây, thậm chí là các loại rau quả bị hư hỏng. Xung quanh vườn là những thùng tái chế phân hữu cơ, thuận tiện trong quá trình xử lý cũng như bón cho cây. Đây là cách sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, khép kín được chị Quỳnh vận dụng hiệu quả. Chị Quỳnh cho biết thêm.
Để mà sử dụng đảm bảo an toàn trong công tác bảo vệ môi trường ấy, thì đối với những cái lá cây cà chua cũng như là lá cây dưa, chúng tôi khi mà chăm sóc ấy, thì chúng tôi sẽ chuyển vào những cái lu cũng như là những cái xô ấy, chúng tôi để phân, để ủ. Và từ đó thì lấy cái phân đó để lại tưới trực tiếp cho cây. Cái nhất là sinh trưởng cho cây được tốt. Cái hai nữa là không vứt bừa bãi ra ngoài môi trường, làm cho ảnh hưởng cho đến môi trường. Chính vì thế mà trong cái nhà lưới chúng tôi là được làm bằng hệ thống màng, hay là cách ly được cái môi trường bên ngoài. Từ đó thì từ cái sản phẩm chúng tôi làm ra ấy, thì như quả cà chua cũng như là quả dưa ấy, thì đảm bảo sạch, an toàn thì người dân có thể sử dụng được trực tiếp, không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Từ cách làm của chị Quỳnh, ông Kim cho thấy mỗi người có cách làm khác nhau để dưỡng đất, bảo vệ cây cũng như bảo vệ chính sức khỏe của chủ các mô hình. Thực tế cho thấy khi đời sống, thu nhập của người dân ngày càng cao, nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch thân thiện với môi trường cũng tỷ lệ thuận. Thị trường cũng đang ngày càng có xu hướng tẩy chay các sản phẩm gây hại cho sức khỏe con người và môi trường. Bởi vậy, sản xuất xanh, bảo vệ môi trường được quan tâm, chú trọng nhiều hơn. Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn hiện nay, các tiêu chí được nâng cao hơn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhiều hơn tới chất lượng cuộc sống. Chỉ tiêu quan trọng để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay cả khi triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, thì các tiêu chí đánh giá sản phẩm có đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên cũng chú trọng tới chất lượng, tới truy xuất nguồn gốc. Chính điều đó đã hình thành suy nghĩ, thói quen, dần buộc người nông dân phải tuân thủ những phương pháp sản xuất an toàn trong cả quy trình từ nguyên liệu tới chế biến sản phẩm. Các sản phẩm khi được gắn sao hiện nay cũng giống như một cách khẳng định về chất lượng của sản phẩm, đánh trúng tâm lý người tiêu dùng thông minh, nên giá thành cao hơn, thị trường rộng mở hơn. Cũng chính bởi vậy, hiện các địa phương trong tỉnh có nhiều giải pháp chính sách khuyến khích người dân sản xuất an toàn, hướng tới gắn sao cho các sản phẩm của mình. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Cái sản phẩm OCOP thì có cái lợi thế phát triển theo chuỗi giá trị. Và cái điều này thì tạo được sự nền tảng vững chắc trong cái xây dựng nông thôn mới ở các cái địa phương trên địa bàn huyện. Như cái chuỗi quế hữu cơ thì cũng đã liên kết với người dân để trồng quế. Và cái chuỗi cá tầm và du lịch cộng đồng thì cũng liên kết với các hộ kinh doanh để thu hút khách du lịch và tạo công ăn việc làm cũng như là thu nhập ổn định cho người dân, giảm hộ nghèo ở địa phương và hướng tới cái việc mà sẽ thay đổi tư duy trong sản xuất của người dân để hình thành lên các cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung với chất lượng và quy mô hơn, góp phần để nâng cao giá trị sản phẩm cũng như là thu nhập của người dân và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội chung trên địa bàn của huyện Văn Yên.
Sản xuất xanh tạo ra sản phẩm an toàn đối với người dùng luôn được đánh giá là tốn nhiều công sức hơn, nhưng ở góc độ tiếp cận khác có thể thấy lợi ích lâu dài về sức khỏe con người, sức khỏe môi trường. Tuy nhiên đây là giải pháp sản xuất nông nghiệp bền vững, sản phẩm làm ra đón đầu được xu hướng tiêu dùng bởi loại bỏ phương thức canh tác có hại trước đây, sang canh tác an toàn bền vững tạo ra sản phẩm sạch cho người tiêu dùng và cho môi trường, từ đó nâng tầm vị thế của sản phẩm nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người sản xuất.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững luôn được huyện Yên Bình phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện các chương trình dự án, dịch vụ xã hội, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng theo quy định. Qua đó giúp người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.
Là mẹ đơn thân lại bị bệnh thần kinh thường xuyên phải đi viện điều trị, nên mẹ con chị Vũ Thị Duyên ở thôn Phai Thao, xã Bạch Hà nằm trong diện hộ nghèo. Hai mẹ con ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ đã xuống cấp, cần hỗ trợ xóa nhà rột nát. Thương cảm với hoàn cảnh của mẹ con chị Duyên, Ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bạch Hà đã vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên ủng hộ kinh phí giúp chị Duyên xây nhà, đồng thời vận động các đơn vị doanh nghiệp, anh em dòng họ, bà con làng xóm cùng vào cuộc giúp đỡ. Đầu năm 2023, ngôi nhà xây cấp 4 khang trang trị giá 200 triệu đồng đã hoàn thành giúp mẹ con chị Duyên có mái ấm che nắng, che mưa. Anh Vũ Viết Quân, em trai chị Duyên, bộc bạch.
Gia đình chị tôi có hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn, Chị một mình nuôi con nhỏ cũng thường xuyên là bệnh tật. Nhà nó xuống cấp, hỏng, rột nát không thể ở được, thì được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, trường tiểu học, trung học cơ sở Bạch Hà đã giúp đỡ gia đình xây dựng được một cái nhà khang trang cho chị và cháu tôi ở. Gia đình tôi không biết nói gì, biết chân thành cảm ơn.
Không chỉ có gia đình chị Duyên mà trong những năm qua thực hiện chương trình xóa nhà rột nát cho hộ khó khăn về nhà ở, thông qua sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, huyện Yên Bình đã giúp được hàng nghìn hộ xóa nhà rột nát, từ đó giúp họ an cư lạc nghiệp. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn huyện hỗ trợ 168 hộ xóa nhà rột nát với số tiền gần 10 tỷ đồng. Với phương châm thực hiện giảm nghèo bền vững, hàng năm căn cứ văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành sát với thực tế, kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo việc làm, phân công cán bộ phụ trách theo dõi từng địa bàn, thường xuyên tổ chức rà soát nắm bắt tình hình hộ nghèo để kịp thời báo cáo đề xuất với huyện để có biện pháp chỉ đạo. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu giảm nghèo đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo vươn lên khá giả. Phát động phong trào thi đua chung tay vì người nghèo, tôn vinh doanh nghiệp, tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp về nguồn lực, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững. Đặc biệt đối với công tác rà soát hộ nghèo được huyện Yên Bình triển khai kịp thời đúng quy định. Ông Nguyễn Đức Long, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi đã khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch cho công tác rà soát hộ nghèo cũng như thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo. Đồng thời chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn cho các đồng chí trong thành viên ban chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã. Và đối với Phòng Lao động Thương binh Xã hội thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái quy trình hướng dẫn cụ thể về các bước cho công tác rà soát hộ nghèo rồi tiến độ thời gian để thống nhất thực hiện trong toàn huyện được đúng tiến độ và đúng quy trình. Để chúng tôi đã tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra nắm tình hình tại các xã thị trấn để đảm bảo cho công tác rà soát được khách quan trung thực và phản ánh đúng thực trạng tình hình kinh tế xã hội và cái việc giảm nghèo của địa phương và góp phần để đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.
Là tổ chức hội có vai trò quan trọng trong việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình đã chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện rà soát thống kê số hộ cận nghèo và hộ nghèo, phân tích nguyên nhân nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều để có những biện pháp giúp đỡ cụ thể phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ và điều kiện của hội. Bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vay vốn ưu đãi, tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế bằng cây con giống kết hợp với phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó mà nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững. Chị Đặng Thị Lý, thôn Cối Máy, xã Yên Thành, huyện Yên Bình cho biết. Chúng tôi được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi và thường xuyên được cán bộ tập huấn khoa học kỹ thuật, nên đã có kinh nghiệm hơn trong sản xuất, đời sống đã nâng lên rất nhiều. Chúng tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước nhiều lắm. Một trong những chương trình hỗ trợ tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Yên Bình đó là giúp các hộ vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế thông qua việc ký ủy thác của các tổ chức đoàn thể. Toàn huyện Yên Bình đã có trên 12.700 lượt hộ nghèo và cận nghèo, các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ gần 700 tỷ đồng. Những năm trước đây, gia đình chị Bàn Thị Xuân ở thôn Quyết Thắng 2, xã Cảm Nhân là một trong những gia đình nghèo. Ra ở riêng với hai bàn tay trắng, hai con còn nhỏ, chồng lại thường xuyên bệnh tật. Được sự giúp đỡ của Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua Hội Phụ nữ xã, năm 2020, chị Xuân được vay 50 triệu đồng để mua hai bò nái sinh sản. Nhờ cần cù chịu khó học hỏi nên bò của gia đình chị phát triển tốt, mỗi năm từ tiền bán bê giống chị cũng thu nhập trên 20 triệu đồng. Cộng với thu nhập từ chăn nuôi dê, gà lợn, giờ đây gia đình chị Xuân không chỉ thoát nghèo mà đang dần có thu nhập khá. Chị Bàn Thị Xuân ở thôn Quyết Thắng 2, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Thông qua Hội Phụ nữ tôi cũng được vay vốn ngân hàng chính sách được 50 triệu về gia đình tôi cho vào sản xuất chăn nuôi. Giờ hiện tại kinh tế tôi, gia đình tôi thì cũng ổn định rồi.
Song song với việc giúp đỡ các hộ vay vốn ưu đãi, huyện Yên Bình còn tăng cường mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, tập huấn khoa học kỹ thuật cho người dân. Bình quân mỗi năm, toàn huyện đã mở được từ 40 đến 45 lớp đào tạo nghề cho trên 3.000 lao động. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, toàn huyện mở được 23 lớp đào tạo nghề cho trên 2.700 lao động. Các ngành nghề chủ yếu là cho nuôi thú y, hướng dẫn viên du lịch, kỹ thuật xây dựng, chế biến nông lâm sản, mộc dân dụng, sửa chữa máy nông cụ, nấu ăn. Có vốn lại được đào tạo nghề, học tập khoa học kỹ thuật nên hầu hết các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Bà Lạc Thị Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương chia sẻ.
Tôi đã triển khai cho toàn thể là bà con nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các hộ nghèo. Cái thứ nhất là mở một số cái lớp tập huấn về hướng dẫn khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp và đưa cái giống cây trồng vật nuôi vào để sản xuất nông lâm nghiệp để tạo cái thu nhập cho bà con nhân dân. Là cái hỗ trợ cái sinh kế, một số hộ gia đình thì đã được hỗ trợ cây con giống, gà giống, một số là được hỗ trợ về lợn giống để phát triển kinh tế hộ gia đình.
Ngoài ra, huyện Yên Bình còn triển khai có hiệu quả các chương trình dự án của Đảng, Nhà nước như hỗ trợ các hộ sản xuất chăn nuôi theo Nghị quyết 69, hỗ trợ các hộ phát triển du lịch gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo Nghị quyết 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hỗ trợ tiền điện, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho đối tượng nghèo và cận nghèo, người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn. Huyện cũng triển khai chương trình hỗ trợ sinh kế cho hàng nghìn hộ nghèo cận nghèo bằng cây con giống tư liệu sản xuất trị giá hàng tỷ đồng. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ở các địa phương bằng tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau công lao động, cho vay không tính lãi, giúp cây con giống, phân bón. Huyện cũng thực hiện tốt việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, các thôn vùng khó khăn, làm hàng trăm km đường giao thông nông thôn, giúp cho việc đi lại giao thương ngày càng phát triển. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quá trình triển khai dự án giảm nghèo, nên những năm qua huyện Yên Bình đã xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình làm kinh tế hiệu quả, tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Bà Nguyễn Hồng Tư, thôn Trung Sơn, xã Mông Sơn, một trong những hộ tự nguyện viết đơn thoát nghèo tâm sự.
Tôi thì có thể khắc phục được rồi. Hai vợ chồng vẫn khỏe mạnh, vẫn làm ăn được. Cho nên là tôi xin thoát nghèo để nhường lại cho những hộ gia đình khác, người ta còn khó khăn hơn.
Từ các chương trình dự án giảm nghèo, hàng năm Yên Bình đã tạo việc làm mới cho 3.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện bình quân mỗi năm giảm 4%. Tính đến tháng 11 năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 4,55%. Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, công tác giảm nghèo việc làm vẫn luôn là nhiệm vụ quan trọng đối với cấp ủy đảng chính quyền ở huyện Yên Bình. Theo đó, huyện sẽ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con phát huy nội lực, phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án như chương trình hỗ trợ vay vốn ưu đãi, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện tốt việc tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư phát triển công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng từ huyện đến cơ sở, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, từ đó hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo theo mục tiêu đã được đặt ra. Với những giải pháp thiết thực cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của người dân Yên Bình sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, việc làm một cách bền vững, đưa Yên Bình trở thành huyện phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, ruộng bậc thang mâm xôi tại bản Háng Sung, xã La Bán Tẩn là một trong những địa điểm chiêm ngưỡng mùa lúa chín đẹp nhất miền Tây Bắc, đồng thời cũng là nơi thu hút đông đảo khách du lịch đến mù Căng Chải. Ruộng bậc thang mâm xôi là công trình nông nghiệp kỳ công, là sáng tạo độc đáo của đồng bào Mông ở La Bán Tẩn. Giữa những triền núi chập trùng uốn lượn, giữa những hoa văn đường viền ruộng bậc thang chạy tít đến chân trời, thì đồi mâm xôi như một điểm nhấn đặc sắc độc đáo. Để phát triển điểm du lịch này, thời gian qua, các thành viên hợp tác xã đồi mâm xôi đã có nhiều cách làm để bảo vệ, giữ gìn, quảng bá tới du khách gần xa.
Đồi mâm xôi ở xã La Bán Tẩn nằm trong vùng lõi danh thắng ruộng bậc thang mù Căng Chải, là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch, nhất là thời điểm mùa nước đổ vào mùa lúa chín vào tháng 9 và tháng 10 hàng năm. Tại đây, du khách sẽ được mãn nhãn với vẻ đẹp của ruộng bậc thang với lớp lớp dải lúa chín vàng, nổi bật giữa những khoảnh rừng và biển mây ngút ngàn. Để có được vẻ đẹp ấy, anh Lý A Giờ và 7 thành viên của hợp tác xã đã phải bỏ ra nhiều mồ hôi công sức và kiên trì thực hiện giấc mơ làm du lịch. Anh Lý A Giờ, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Hàng năm thì khách du lịch đến mù Căng Chải là rất là đông. Tuy nhiên là về bản thân tôi về quê và nhìn nhận được là cái mảng về du lịch chỗ La Bán Tẩn nó riêng và mù Căng Chải nó chung. Cũng như là mâm xôi ấy, thì vẫn đang có xảy ra tình trạng là chèo kéo khách. Cũng như là cái ruộng bậc thang này thì người ta sản xuất vẫn theo kiểu riêng tư và họ vẫn không tập trung. Cho nên là cái vẻ đẹp của chỗ đồi Mâm Xôi nó bị ảnh hưởng rất nhiều từ những cái đó. Xuất phát từ những cái đó và xuất phát từ những cái chủ quan của bản thân, đó là dám nghĩ dám làm, là thanh niên dám nghĩ dám làm. Thì tôi đã tập hợp và cũng được sự nhất trí của ủy ban cũng như là sự ủng hộ của huyện. Thì tôi cũng đi tập hợp được các hộ dân cũng có ruộng đây và một số bạn thanh niên là có tinh thần khởi nghiệp tại địa phương và chính những người địa phương. Và tôi đã thành lập cái hợp tác xã để làm sao cải thiện được cái vẻ đẹp chỗ đồi Mâm Xôi là sẽ là đồng lào.
Được thành lập tháng 7 năm 2022 với các thành viên nòng cốt là người dân bản địa, các thành viên hợp tác xã du lịch đồi Mâm Xôi hiểu rõ vẻ đẹp nơi đây đến từ tự nhiên, song nếu thiếu bàn tay chăm sóc dựng xây thì khó có thể tạo thành một bức tranh tổng thể hấp dẫn du khách. Để làm được điều đó, hợp tác xã liên kết với người dân thuê lại toàn bộ diện tích đất ruộng tại đồi sau mỗi vụ, hợp tác xã hạch toán trả cho chủ đất bằng thóc như hàng năm tự canh tác. Không chỉ thuê đất ruộng, hợp tác xã còn thuê chính các chủ ruộng tham gia trồng lúa trên mảnh đất của mình. Theo đó, hợp tác xã đầu tư nâng cấp hệ thống tưới tiêu, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật làm đất gieo cấy cho các chủ hộ. Nhờ đó, người dân tích cực gìn giữ những thửa ruộng bậc thang, chăm sóc lúa mùa phát triển tốt, tạo cảnh quan tươi đẹp hấp dẫn du khách. Chị Giàng Thị Bầu, xã La Bán Tần cho biết.
Hiện nay có hợp tác xã vừa thuê đất của gia đình chúng tôi, vừa thuê chúng tôi làm tại đó. Ngoài ra còn mang các sản phẩm đặc trưng của gia đình và trang phục đến đây để cho du khách mặc, nên cũng có thêm nguồn thu cho gia đình. Ở vùng cao, chị em chúng tôi cũng không biết làm gì để ra tiền, nên có hợp tác xã, chúng tôi có việc làm, có thu nhập để vừa giữ được sự bậc thang của bản làng.
Sự sáng tạo trong cách làm của hợp tác xã du lịch đồi Mâm Xôi chính là tư duy nhạy bén nắm bắt được thế mạnh của vùng. Với đặc trưng là nơi quần tụ của đồng bào dân tộc Mông có nét văn hóa, trang phục, ẩm thực đặc sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ, hợp tác xã đã cùng với một số hộ dân trưng bày các gian hàng nhỏ, giới thiệu và cho thuê các bộ trang phục truyền thống của đồng bào Mông. Sự khác lạ độc đáo trong hoa văn, họa tiết, đường nét của trang phục dân tộc kết hợp với khung cảnh nên thơ ở đồi Mâm Xôi đã tạo đà cho các dịch vụ phát triển. Bằng cách cầm tay chỉ việc, các thành viên hợp tác xã đã trao đổi hướng dẫn người dân từ giao tiếp với khách du lịch đến việc tạo những sản phẩm phục vụ du khách. Chị Sally, du khách Hà Nội cho biết.
Đây là lần đầu tiên em đến đây. Thành ra cảm giác đầu tiên là rất là ngỡ ngàng trước cái khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ, với những ruộng lúa bậc thang trải dài từ trên núi xuống dưới. Và cái màu vàng rực rỡ của nó quả thực là rất là ấn tượng.
Nằm ở vùng lõi của khu danh thắng quốc gia ruộng bậc thang, đồi Mâm Xôi cách quốc lộ hơn 3 km. Để đến đúng địa danh này sẽ phải vượt qua con đường nhỏ men theo triền đồi, leo lên những đỉnh dốc cao. Địa hình đi lại này chỉ thuận lợi với phương tiện di chuyển ở xe máy và phải là những người lái quen đường, quen lối. Đó cũng là lý do để hợp tác xã du lịch đồi Mâm Xôi thành lập đội xe ôm với 500 xe chuyên chở khách tham quan. Anh Giàng A Đình, đội trưởng đội xe ôm cho biết.
Bản thân tôi là người làm việc ở đây và được hợp tác xã giao trách nhiệm là tổ trưởng. Nên tôi sẽ làm tổ trưởng, tôi sẽ cố gắng làm sao để đảm bảo được về an ninh trật tự cũng như là không lôi kéo khách để đảm bảo hài lòng nhất có thể cho khách.
Các tháng cao điểm của mùa du lịch, hợp tác xã đã tạo công ăn việc làm cho trên 10 nhân viên thời vụ và quản lý 500 xe ôm đưa khách đi lại tham quan khu vực đồi Mâm Xôi, tạo nguồn thu đáng kể cho nhiều người dân. Tính từ riêng đầu tháng 9 đến nay, hợp tác xã đã đón trên 25.000 lượt du khách đến tham quan và sử dụng các dịch vụ của hợp tác xã, giúp cho các thành viên và người dân được hưởng lợi với tổng nguồn thu gần 2,5 tỷ đồng. Đồng thời, đây cũng là điểm tựa để người dân và địa phương làm tốt công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh văn hóa của dân tộc nơi đây. Đến với du khách gần xa, ông Giàng A Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bán Tần cho biết.
Ngoài cái du lịch ra thì chúng tôi phát triển các hợp tác xã, tạo thành những cái liên kết với các nhà nghỉ để tiêu thụ các sản phẩm của các hợp tác xã. Năm nay thì là hợp tác xã du lịch đồi Mâm Xôi đã hoạt động thì đã tạo công việc làm cho trên 30 người dân tham gia, tức là hoạt động tại du lịch hợp tác xã.
Bản La Bán Tần nói riêng và huyện Mù Cang Chải nói chung còn là nơi ẩn chứa những vẻ đẹp bất tận. Hợp tác xã du lịch đồi Mâm Xôi đã hoạch định những bước đi vững chắc, đồng thời định hướng sẽ tập trung đầu tư phát triển các dịch vụ mới nhằm khai thác những thế mạnh sẵn có của địa phương, như mở các dịch vụ về sản xuất các sản phẩm trang phục, dịch vụ vẽ hoa văn, trang trí trên váy áo của đồng bào Mông, phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng tại bản Háng Sung. Sự ra đời của hợp tác xã với những con người của bản mang một tư duy mới, cách làm mới và đầy khát vọng sẽ là bước đệm để đưa kinh tế, văn hóa, đời sống của người dân đi lên từng ngày, góp phần làm nên một Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.